Câu chuyện cô bé Ốc Sên. Ngày xưa ngày xưa, trong một khu rừng nhỏ, có một cô bé Ốc Sên. Cô bé hay mặc cảm tự ti, ngày ngày cô thu mình vào trong chiếc vỏ ốc nhỏ bé của mình, không dám tham gia bất kỳ một hoạt động gì. Bề ngoài là thế, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, trong trái tim cô bé là một nỗi khát khao cháy bỏng, được ra ngoài, được có sức mạnh như muôn loài khác, được thể hiện bản thân để có thể tự chăm sóc, tự lo cho bản thân mình. Đôi khi cô bé cũng ngồi khóc một mình, khóc thút thít một mình và ước ao có một ông bụt hiện lên để cô có thể xin ông cho cô một điều ước. Cô khóc mãi mà chẳng có ông bụt nào cả. Đôi khi cô buồn vì một lời nói vô tình của ai đó hay một lời chớ dẻo cũng làm cô cảm thấy đau. Cô bé rất thích mình được như cô khỉ con kia, thông minh, lanh lợi và lém lĩnh, hay như các bạn hươu con với đôi chân dài và những đốm trắng điểm xuyến trên da trông thật đẹp đẽ. Cô bé suy nghĩ, nghĩ mãi. Chẳng lẽ cuộc sống của cô cứ như thế này hồi hay sao? Cô loay hoay trong vỏ ốc của mình. Và rồi các bạn biết không, một ngày cô bé quyết định rời khỏi ngôi nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trên đường đi, cô hỏi bác bò già. Bác bò già nói với cô bé, bác không thông minh như những chú khỉ, chú cáo, nhưng bác có đôi sừng nhọn và bốn cái chân thật khỏe để chống lại kẻ thù và để đi kiếm ăn. Vì vậy bác có thể sống ung dung trong khu rừng này, cháu ạ. Cô bé chào bác bò rồi đi tiếp. Gặp anh hươu, cô bé cũng kể anh nghe về những nỗi buồn của cô bé. Nghe xong, anh hươu nói, anh không có sức mạnh để tấn công những con vật khác trong rừng già này, nhưng anh có đôi chân khỏe mạnh và những bí quyết để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Anh tập chạy hàng ngày, hàng giờ từ khi còn rất nhỏ đấy em ạ. Ngắm lấy mình, Ốc Sên suy nghĩ, mình không có sức khỏe như bác bò, không có đôi chân dài như anh hươu, không có trí thông minh như bạn khỉ. Mình có gì đây? Ốc Sên suy nghĩ rồi ngồi buồn khóc. Ngồi khóc chán chê một hồi lâu, Ốc Sên mới bò đi tiếp. Lần này cô bé đến một gốc cây và nhìn thấy ông rùa đang ngồi đó. Sên thúc thích kể cho ông nghe về nỗi buồn của mình, rồi ngồi tư lự. Ông rùa nghe qua rất thông cảm với nỗi đau của Sên và thấy thương Sên quá. Cô bé Ốc Sên nghĩ mình không có chân dài như hươu để chạy nhanh. Sên cũng chẳng có đôi sừng cứng nhọn để chống lại kẻ thù. Sên không có trí thông minh, sự nhanh nhẹn của họ nhà khỉ. Vậy Sên có gì? Sên có cái vỏ bọc mỏng manh mà chỉ cần một bước chân vô tình của bác bò cũng làm nó nát bấy. Đã vậy cô bé còn di chuyển rất chậm chạp và một thân hình nhỏ bé với màu nâu xấu xí mà không dở gì để người ta có thể nhìn thấy cô. Cô bé chỉ nghĩ đến những thua thiệt của loài Sên mà nước mắt lại chực trào ra. Ông rùa nhìn thấy vậy liền hỏi Sên, cháu có muốn mình có một thân hình hoàn hảo bao gồm các bộ phận của các loài vật khác gộp lại không? Cô bé Ốc Sên háo hức trả lời, dạ có ạ. Ông rùa và Sên cùng háo hức tìm một tàu lá chuối rừng thật to đỡ vẽ. Ông nói với Sên, ông cần vẽ một bức tranh, nhưng ông không có dầu, không có cọ, không có màu và cũng không biết phải định hình bức tranh từ đâu nữa. Nghe vậy, cô bé Sên nói, ông đừng lo, cháu có cách rồi. Cháu sẽ tiết chất nhờn từ thân ra và sẽ bò vài vòng là xong ngay ấy mà. Sên nhìn qua tàu lá rồi tập trung vào công việc của mình. Cô cặm cụi bò để vẽ thành thân của cô bò mà cô đã có vài dịp nhìn thấy. Rồi cô tiếp tục vẽ những cái chân dài nhanh nhẹn của anh hươu lên thân bò. Và rồi có cả cái đầu xinh xắn với nụ cười tinh nghịch của cô khỉ con cũng được gắn lên trên thân bò nữa. Sau thành quả đạt được, cô bé rất thích thú. Tuy nhiên nhìn lại con vật mà cô vừa vẽ lại chẳng giống bất kỳ con vật nào mà cô từng thấy trong khu rừng này. Cô ngẫm nghĩ, liệu những chiếc chân hươu nhỏ bé có đủ sức mang thân một cô bò to lớn không? Một cái đầu với khuôn mặt dễ thương của khỉ con thì không thể cắm hai cái sừng sắc nhọn được. Sau đó, cô bé Ốc Sên tư lự một chút rồi hỏi ông bò. Bức hình có vẻ không cân đối ông nhỉ? Sên bất chợt quay qua hỏi ông rùa, nãy giờ cũng đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh. Ừ, ông cũng thấy vậy. Ông rùa nhẹ nhàng trả lời Sên. Cháu muốn vẽ thêm mình khác nữa ông ạ. Cô bé nói đầy vẻ thích thú. Ừ, cháu vẽ thử đi. Ông thấy cháu thật khéo léo làm sao. Ông rùa khích lệ cô bé. Sên bắt đầu vẽ những bức tranh mới. Vừa vẽ, cô bé vừa ngân nga, khe khẽ bài hát quen thuộc của những chị chim sâu vẫn hay hát khi bắt sâu trong những bụi cây gần nhà cô bé. Cô bé ngâm nga những bài hát trong miệng của mình. Cô bé không hát bằng giọng của chim sâu mà bằng âm thanh của chính cô bé. Giờ thì cô bé có nhiều nhiều thêm những bức tranh khác nữa. Cô bé đã vẽ xong một bức tranh thật đẹp mà cô rất là thích. Cô vẽ một bức tranh có một khóm cúc. Bên dưới khóm cúc là chính cô đang cặm cụi hoàn tất một bức tranh nào đó. Cả cô bé và ông rùa đều rất vui với bức tranh vừa vẽ của mình. Sau một lúc ngồi ngắm bức tranh, ông rùa hỏi Sên, làm thế nào mà cháu có thể tiết ra được đủ chất nhờn để vẽ nhiều đến vậy? Sên hào hứng trả lời, cháu cũng không biết nữa, nhưng từ khi sinh ra họ nhà Sên chúng cháu đã làm được như vậy rồi ông ạ. Ông rùa hỏi, ông nhìn thấy mặt cháu rất là vui, thì bây giờ cháu còn có đâu ở đâu nữa không? Dạ không ạ, Sơn trả lời. Ông thấy cháu vẽ rất tỉ mỉ và đẹp, cháu chắc phải có khiếu lắm nhỉ? Ông rùa lại tiếp tục hỏi. Sơn trả lời, cháu có đôi mắt có thể giơ lên cao để nhìn từ xa, và họ nhà Sơn chúng cháu cũng có khả năng định vị rất tốt ông à. Từ bé cháu đã có thể vẽ rồi. Vậy cháu có nghĩ cô bò cũng có thể vẽ tranh như cháu không? Ông rùa hỏi Sơn. Cô bò còn phải tìm thức ăn để nuôi tấm thân to lớn của cô ấy. Và cô ấy còn phải mài sừng để phòng những kẻ thù của cô ấy nữa bác ạ. Cô ấy to lớn quá nên cô ấy khó mà lẩn trốn trong lúc gặp nguy. Sơn tỏ vẻ cảm thông với cô bò. Thế còn anh Hưu thì sao? Bác rùa lại hỏi. Nhưng anh Hưu luôn bị cọp báo sư tử rình rập, nên nếu anh mà tập trung ngồi vẽ như cháu thì chắc sẽ gặp nguy hiểm mất. Ông không biết chứ, lúc vẽ cháu quên cả ông đang ngồi ở đây luôn đó. Hai ông cháu cùng cười vì câu nói dễ thương của cô bé Ốc Sên. Vậy bây giờ cháu có muốn một thân hình mơ ước như những loài khác nữa không? Cô bé lại mỉm cười, cô lắc đầu thưa. Dạ không ông ạ. Cháu sẽ sống cuộc sống bình yên của mình dưới gốc cây quen thuộc này. Ngày ngày ca hát cùng những chú dế và muôn loài xung quanh, cháu sẽ vẽ tặng họ những bức tranh yêu thích và quan tâm họ hơn ông ạ. Ông rùa nhìn cô bé trìu mến và chúc cô bé luôn hạnh phúc. Rồi ông tạm biệt cô bé để đi về hướng dòng suối trong xanh quen thuộc của mình. Cô bé Ốc Sên không quên cảm ơn ông rùa và còn tặng ông một bức tranh hoa cúc mình vừa vẽ nữa. Trên đường về, cô bé nhẫn nhơ, bình thản, nhẹ nhàng, thưởng thức vài ngọn cỏ non bên đường và ngâm nga khúc hát yêu đời mà mẹ cô đã từng dạy cô và cô đã từng nghe từ lúc còn nhỏ. A smile is like a rainbow and thoughts like butterflies and kind words are like flowers when I'm golden and light. So let's light up the rainbow and let us butterfly and shower all with flowers. Let's be golden and light, golden and light, golden.
you sing this song, you'll be like me. Nice to be so happy and free. Sing this song.